chuyên mục tuyên chiến với gian lận thương mại.
Thưa quý vị, cuối năm là cao điểm mua bán thì nhiều đối tượng đã lợi dụng sức tiêu thụ cao nên đã tìm cách nhập lậu sản xuất mỹ phẩm, thực phẩm chức năng giả hoặc là trà trộn hàng giả với hàng thật rồi đưa ra thị trường tiêu thụ. Việc này đang gây ra nhiều khó khăn cho cả doanh nghiệp và cơ quan chức năng trong việc phát hiện và xử lý. Đây là nội dung được phản ánh trong chuyên mục tuyên chiến với gian lận thương mại hôm nay. Mời quý vị cùng nghe.
Hàng nhái, hàng giả, hậu quả khôn lường.
Tại thời điểm kiểm tra, các lực lượng chức năng phát hiện dung dịch hóa mỹ phẩm nhưng lại được ra lò trong điều kiện và công nghệ rất mất vệ sinh, chỉ với xô và thùng, máy móc cáu bẩn ở một trang trại nuôi gà đã bỏ hoang ở thôn Phượng Nghĩa, xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Hàng chục hàng trăm hóa chất phụ gia, hương liệu trôi nổi không rõ nguồn gốc nhưng được dùng làm nguyên liệu chính để sản xuất ra các loại mỹ phẩm, dán mác thương hiệu nổi tiếng đã bị lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ. Ông Nguyễn Phi Hiển, đội trưởng đội quản lý thị trường số 25, Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội cho biết, lợi dụng tình hình Tết, nhu cầu mua hàng hóa gia tăng, đối tượng sản xuất mỹ phẩm giả nhái rất tinh vi.
Đối tượng đã thuê người dân tộc không phải người địa phương để ngăn chặn thông tin xung quanh và thuê một cái gian nhà kho kín đáo, núp bóng dưới trang trại nuôi gà. Tất cả mọi việc giao dịch và qua lại đều khóa kín cửa và với môi trường như này thì không có thể đảm bảo về sản xuất thực phẩm và mỹ phẩm.
Theo cơ quan chức năng, đây được coi là vụ việc sản xuất thực phẩm chức năng và mỹ phẩm giả với quy mô lớn nhất trên địa bàn Hà Nội bị phát hiện trong vòng 5 năm trở lại đây. Các sản phẩm bị thu giữ tại đây được làm giả tinh vi tới nỗi đơn vị nhập khẩu, phân phối chính hãng tại Việt Nam phải mất một thời gian quan sát kỹ lưỡng mới có thể phân biệt được. Bà Phạm Thị Khuyên, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển thương mại Trần Gia nêu thực tế, đây là mẫu sản phẩm cải tiến thứ tư của công ty bị làm giả. Sản phẩm giả nhái nhãn hiệu của các thương hiệu nổi tiếng đã làm thiệt đơn thiệt cáp đến doanh nghiệp.
Thực sự đến những chuyên gia cũng những nhãn hàng chúng tôi là phải ngồi phân tích thì mới phát hiện ra được là hàng giả. Đó tức là tinh vi đến mức độ như vậy. Cái sản phẩm chính hãng của chúng tôi thì hiện là đang được bán giá niêm yết trên toàn quốc là 198.000. Và ở tất cả các chuỗi lớn, chuỗi nhỏ đều với cái giá niêm yết đó và không thấp hơn dù chỉ 1.000. Thế nhưng mà với những cái hàng giả như thế này thì họ chào hàng với các đại lý cũng như là các bên buôn là thậm chí là 30.000, 40.000. Cái số lượng hơn 16.000 đây nó chỉ là một đợt hàng mà họ chuẩn bị ra thôi, còn trước đấy thì rất là nhiều.
Sản xuất, buôn bán mỹ phẩm và thực phẩm chức năng giả được coi là thị trường béo bở đối với các gian thương. Vì là hàng giả, nhập vào với giá rẻ nên nhiều đại lý bán ra với mức giá thấp hơn hàng chính hãng vài chục nghìn đồng đã có mức lãi khoảng 4 đến 5 lần. Bởi vậy nhiều doanh nghiệp phân phối hàng chính hãng đã không khỏi điêu đứng vì tình trạng hàng nhái, hàng giả. Bà Lê Bích Diệp, công ty luật TNG cho rằng
công ty sẽ bị mất một lượng doanh thu đáng kể vì thay vì người tiêu dùng mua hàng thật chính hãng thì người tiêu dùng lại mua phải những sản phẩm không chính hãng ở trên thị trường. Các sản phẩm giả thì không có bất kỳ một đảm bảo nào về vấn đề chất lượng cho nên là nó có thể gây ra những hậu quả không lường được đến người tiêu dùng và khi mà có những hậu quả như vậy thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến uy tín về chất lượng.
Nhóm dược mỹ phẩm và thực phẩm chức năng là hàng hóa đặc biệt sản xuất kinh doanh có điều kiện nhưng lại bị làm giả, nhập lậu phổ biến. Công tác ngăn chặn và xử lý vi phạm đối với nhóm hàng này của cơ quan chức năng còn gặp nhiều khó khăn. Chẳng hạn, đối với thuốc giả, hoạt động sản xuất hàng giả ngày càng tinh vi với mẫu mã bao bì giống như hàng thật. Địa điểm kinh doanh của các cơ sở này không cố định và thường xuyên thay đổi. Mặt khác, các đối tượng sử dụng nhà ở, chung cư để có thể sản xuất và cất giấu, gây khó khăn cho công tác kiểm tra và xử lý của cơ quan chức năng. Không tồn trữ số lượng lớn thuốc giả, thuốc nhập lậu, thuốc không có số đăng ký tại các cơ sở. Khi bị cơ quan chức năng phát hiện thì không đủ để lấy mẫu kiểm tra chất lượng, xác định thuốc thật hay thuốc giả. Ông Trần Đình Ngọc, Giám đốc Công ty Công nghệ Onyx Việt Nam cho biết.
Công cụ mà để chống giả mạo trên thị trường thì chắc chắn là sẽ phải dùng công nghệ về chống hàng giả. Và trực tiếp vào đây là chính là các cái tem chống hàng giả. Nhưng để mà đảm bảo được tính chất về chống giả cho sản phẩm thì cái tem chống hàng giả nó phải có đặc tính là không bị sao chép. Chống được sự sao chép cái tem thì khi mà cái tem giải quyết được vấn đề, cái bài toán là chống sao chép tem thì nó sẽ giải quyết được vấn đề là bảo vệ chống giả cho sản phẩm.
Trước tình hình này, Ban chỉ đạo 389 quốc gia đề nghị các địa phương cần thiết phải tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chỉ thị 17 của Thủ tướng Chính phủ và các chỉ đạo của trưởng Ban chỉ đạo 389 quốc gia nhằm kiểm soát tốt hơn trong quản lý nhà nước và nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, sản xuất kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng đối với nhóm dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng. Các doanh nghiệp cần phải kịp thời xây dựng những biện pháp, kế hoạch ngăn chặn các sản phẩm bị làm giả. đồng thời chủ động cung cấp thông tin với cơ quan chức năng liên quan để phát hiện, ngăn chặn những cơ sở sản xuất, phân phối hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Chung tay chống hàng gian, hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng.